Document Control, kiểm soát văn bản. Ở đây thì chúng ta nói về một số nội dung, thì tôi nghĩ là trong cái thời gian ngắn thì các văn bản thì nếu mà muốn kiểm soát thì phải xem xét, thảo luận. Nhưng ở đây thì có một số cái ý có liên quan thì tôi cũng muốn xin muốn trình bày để các anh chị chúng ta cũng có một cái được khảo sơ và những cái yêu cầu, những cái yêu cầu của GFSI về cái quản lý văn bản này. Thì thực sự là công ty sẽ thiết lập và thực hiện một quy trình để đảm bảo tất cả văn bản được duy trì cập nhật. Nói chung là công ty thiết lập quy trình. Kết quả ghi nhận sẽ được giữ lại trong khoảng thời gian yêu cầu để đáp ứng yêu cầu của khách hàng hay là yêu cầu pháp lý. Thì nói chung là cái văn bản này thì chắc chắn là các anh chị biết rồi, trong cái quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì các cái văn bản chúng ta phải record, chúng ta phải ghi nhận lại, ghi lại đầy đủ những cái quy trình để thực hiện. Và quy trình này đảm bảo là các văn bản phải được duy trì và nói chung là cập nhật để có thể đáp ứng được những cái yêu cầu mà khách hàng mong đợi. Khách hàng nhiều khi cũng muốn xem xét cái quy trình mà chúng ta thực hiện như thế nào để đảm bảo vệ sinh an toàn hay là đảm bảo được sự tín nhiệm của khách hàng đối với sản phẩm chúng ta. Cho nên chắc chắn là những cái quy trình này chúng ta phải thể hiện một cách rõ ràng. Tầm quan trọng của một văn bản. Thì những nội dung này thì chỉ nhấn mạnh ở đây, như các anh chị thấy đó là một cái phương tiện cho việc truyền thông hay là truyền đạt thông tin một cách tốt nhất về chính sách an toàn thực phẩm. Thì các văn bản này thì thường các công ty người ta cũng muốn tham khảo các cái văn bản của công ty liên quan tới chính sách an toàn thực phẩm. Thì đây thì đó là cái tầm quan trọng của văn bản mà chúng ta đang muốn nhấn mạnh ở đây. Và cung cấp những cái thông tin và những cái kết quả cũ để kiểm tra lại, chứ không phải là những cái kết quả mới phát sinh, mà có thể là những cái kết quả cũ trước đây thì muốn xem xét lại để xem coi những cái tiến trình hay trong văn bản này có cần những cái chỉnh sửa mới, là cập nhật những cái thông tin có liên quan. Đẩy mạnh các yêu cầu thủ tục và xác định về những cái tần số thử nghiệm, ký tên và những hành động. Và cái cuối cùng, cái quan trọng của cái văn bản này là cung cấp sự bảo vệ hợp pháp bằng chứng của những cái hành động. Như nãy giờ chúng ta cũng đã nói, trong cái quá trình chúng ta thực hiện thì các cái văn bản, những cái ghi nhận lại trong cái tiến trình chúng ta thì đó là một cái bằng chứng bảo vệ hợp pháp về các cái hành động mà chúng ta đã thực hiện. Thì nói chung là muốn kiểm tra quy trình thì người ta cũng thường căn cứ vào những cái văn bản mà chúng ta đã thực hiện một cách logic. Thì nếu mà chúng ta đạt được những cái yêu cầu như thế thì cái quy trình của chúng ta thì coi như là chúng ta cũng đã thể hiện đúng những cái yêu cầu của một tổ chức hay là đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng. Một số cái vấn đề liên quan tới kiểm soát văn bản. Thì ở đây người ta nói là một người nên có trách nhiệm phát triển, thi hành và kiểm soát hệ thống ghi văn bản của an toàn thực phẩm. Và nên có những cái cách tiếp cận theo hệ thống đối với việc kiểm soát này. Thì nói chung là các văn bản chúng ta phải sắp xếp theo thứ tự. Sắp xếp theo thứ tự. Như các anh chị thấy trên hình, cũng thấy là nhiều khi rất là nhiều văn bản quá, chúng ta phải sắp xếp có thể là theo thời gian, có thể là theo những cái công việc cần phải quan tâm. Và nên có tại chỗ một cái quy trình hỗ trợ về kiểm soát văn bản này. Hay nhiều khi ngay cả trên bàn giấy của chúng ta làm việc mà có rất nhiều cái phương tiện để rất là nhiều giấy tờ, mà nếu mà chúng ta không sắp xếp kỹ hay là theo những cái quy trình thì nhiều khi chúng ta rất là khó tìm. Mục tiêu ở đây thì cũng mong đợi là đáp ứng được những cái hệ thống, các văn bản đáp ứng được cái yêu cầu để chúng ta tìm cách dễ nhất cho kiểm soát các văn bản này cách tốt nhất. Thì nói như vậy thì để các anh chị chúng ta chú ý. Kiểm soát văn bản thì chúng ta có cái gọi là cái hệ thống xác định văn bản, hệ thống xác định văn bản. Thì ở đây thì người ta thường dựa vào một số cái tiêu chí để người ta xác định cái văn bản. Ví dụ, cái thứ nhất là tựa văn bản, cái thứ hai là loại văn bản, cái thứ ba là số reference, số tham chiếu hoặc là cái mã code để có thể truy xuất được, kiểm tra được cái văn bản mà chúng ta mong đợi, chúng ta muốn tìm. Cái tiếp nữa là số phiên bản của văn bản, cái version mà chúng ta có thể đề cập, bởi vì có thể một văn bản nó sẽ được cập nhật nhiều lần, thì căn cứ vào từng cái version thảo luận hay là chúng ta đưa ra những cái loại văn bản mà chúng ta cần. Người ban hành văn bản, ngày ban hành, ngày thi hành, nguyên nhân sửa đổi bổ sung, tham khảo các văn bản cũ, vân vân. Thì những cái yếu tố này là nó nói cái hệ thống xác định văn bản mà chúng ta cần quan tâm. Thì Những cái này thì tôi chắc chắn là các anh chị khi chúng ta thực hiện cái việc kiểm soát văn bản thì chúng ta cũng có thể dựa vào những cái tiêu chí này để chúng ta tìm, kiếm cái văn bản mà chúng ta cần thiết. Mà ở đây thì chúng ta đang tập trung vào những cái văn bản nói về cái an toàn thực phẩm. Thì chắc chắn là các công ty chúng ta cũng sẽ có những cái hệ thống để chúng ta xác định. Nguyên lý kiểm soát văn bản tốt nói về những cái sự ủy quyền thích hợp, kiểm soát việc ban hành văn bản, kiểm soát phiên bản, kiểm soát hệ thống ghi tham chiếu hoặc là mã số, hợp pháp, rõ ràng, ngôn ngữ chính xác, khả năng tiếp cận, sự duy trì, vân vân. Thì đấy là những cái nguyên lý kiểm soát văn bản tốt. Thì đây không có thời gian cho nên tôi không có đi sâu vào vấn đề phân tích này. Nhưng mà chắc chắn là các anh chị khi mà chúng ta đọc những nội dung này thì chúng ta cũng biết được là những cái thông tin chúng ta có hay theo cái công việc cụ thể của chúng ta thì không ít thì nhiều, chúng ta cũng áp dụng một số cái nguyên lý như trên để chúng ta kiểm soát những cái văn bản cách tốt nhất. Các loại văn bản mà chúng ta thường có quan tâm, những cái chính sách hoặc là hướng dẫn an toàn thực phẩm hoặc là quy chuẩn kỹ thuật tham khảo trình độ cơ bản. Ở đây thì chúng ta có thể xem cái quy chuẩn kỹ thuật mà ở cái mức độ trình độ cơ bản của Jeffersize có đề cập đến quy chuẩn kỹ thuật này. Những cái quy trình hướng dẫn làm việc, ghi nhận kết quả hợp đồng hay bản ký kết thì đó là một số loại văn bản ở đây người ta có đề cập liên quan tới cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì chúng ta có phân loại các loại văn bản như vậy, thì ứng với từng cái loại văn bản này thì có thể chúng ta sẽ dựa vào các phân loại các loại văn bản để chúng ta tìm kiếm có liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta đang mong đợi là chúng ta sẽ cập nhật mới hay là chúng ta sẽ tìm lại những cái văn bản cũ có liên quan. Bên cạnh đó chúng ta nói về phần bổ sung văn bản, thì chúng ta nói về kiểm tra lại việc quản lý, kiểm tra nội bộ, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm mới, trang thiết bị, hành động sửa chữa và những cái hợp đồng mới. Thì những cái nội dung này thì chúng ta cũng xem xét để chúng ta có bổ sung một văn bản có liên quan. Thì chúng ta không có thời gian, không có giải thích nhiều về vấn đề này. Bên cạnh đó thì nói về cái cân nhắc cái việc thực hiện, ai sẽ là người được ủy quyền, ai nên được cung cấp các văn bản, họ nên được cung cấp văn bản như thế nào, việc ban hành văn bản có ảnh hưởng đến những cái văn bản và quy trình khác hay là không. Thì vấn đề này thực sự là nó cũng gây khó khăn trong quá trình mà chúng ta cung cấp những văn bản đáp ứng được hoặc là cập nhật những cái văn bản mới, thì xem thử xem coi những văn bản này nó có ảnh hưởng đến những văn bản và quy trình khác hay là không. Thì nói chung là chúng ta cũng phải dựa vào cái việc thảo luận trong nhóm hay là trong cái một công ty để chúng ta, nhiều khi chúng ta đưa ra những cái văn bản mới nhưng mà nó chổi lại những cái văn bản cũ hay là những cái công thức kỹ thuật, quy trình kỹ thuật của sản phẩm cuối cùng nó có những cái không đáp ứng cái yêu cầu thì chúng ta cũng phải xem xét tài liệu có liên quan hay tham khảo qua cái nào khác hay không. Thì thường trong quá trình ra những cái văn bản thì chúng ta sẽ tham khảo những cái tài liệu có liên quan trong công ty chúng ta, hoặc là có thể là những cái quy trình của quốc tế hay là có liên quan, thì chúng ta cũng phải ghi rõ cái tài liệu tham khảo để chúng ta có thể chi sức lại, xem xét lại coi ứng với cái điều kiện của công ty chúng ta như vậy nó có đáp ứng hay là không. Khi nào tiến hành việc kiểm tra các văn bản nhân dân thì những cái vấn đề này chúng ta cần phải cân nhắc để thực hiện một cách tốt nhất thời gian đáp ứng được cái quy trình. Kế tiếp nó nói về vấn đề lưu trữ văn bản. Thì ở đây thì cũng có một số nội dung có liên quan là văn bản nên được lưu trữ để giữ lại các điều kiện. Văn bản không nên được ban hành theo một format có thể dễ dàng thay đổi hoặc bổ sung bởi những người không được ủy quyền. Thì thường các anh chị thấy thường các loại văn bản trong một cái công ty, một cái cơ quan hay là họ có những cái format riêng của họ. Có những cái hình ảnh hoặc là có những cái chữ in mà chúng ta khó có thể là chúng ta thay đổi được. Có thể có format riêng của cái cơ quan đấy để chúng ta không thể dễ dàng sửa đổi hay là bổ sung. Chỉ cần bổ sung vào là chúng ta nhìn thấy là chúng ta biết là có người đã thay đổi. Thì những cái loại văn bản này hay là có đăng ký nó cũng giống như một cái tờ hóa đơn khai báo thuế ở các cái cơ quan. Thì mỗi cơ quan có thể có những cái tờ hóa đơn nó khác nhau hay là cái hình thức format nó sẽ khác và chúng ta khó có thể thay đổi được. Văn bản nên được giữ lại trong một khoảng thời gian thỏa thuận để đáp ứng yêu cầu quản lý và khách hàng. Thì nói chung là theo yêu cầu của quản lý và khách hàng, thì văn bản chúng ta nên được lưu giữ trong một khoảng thời gian nào đó theo những cái yêu cầu thỏa thuận. Thì những nội dung này thì tôi nghĩ nó sẽ liên quan tới vấn đề lưu trữ văn bản, mà các công ty thì chắc chắn là chúng ta có cái quy trình để thực hiện. Và những quy trình này thì chúng ta được thể hiện trong cái những cái văn bản cần thiết để có thể tìm kiếm hoặc là xem lại những cái văn bản có trước đây để chúng ta bổ sung hoặc cập nhật mới. Bên cạnh đó thì liên quan tới vấn đề hồ sơ, những vấn đề hồ sơ, lưu trữ văn bản hồ sơ thì nó cũng gần giống như nhau. Tức là chúng ta cần thiết cung cấp bằng chứng về sự tuân thủ và hoạt động hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Hồ sơ là những văn bản làm việc, vì thế việc hoàn thành, kiểm tra và giữ lại rất là quan trọng. Các văn bản có thể là những văn bản rời và nó gom lại thành một cái bộ hồ sơ mà chúng ta thường đề cập. Thì từng bộ hồ sơ nó sẽ liên quan đến những cái công việc hoặc là những cái việc đã được hoàn thành, cho nên chúng ta cần phải lưu trữ lại trong một cái bộ hồ sơ các cái quá trình có liên quan. Phải rõ ràng, nói chung là hồ sơ phải rõ ràng, phải được ký tên bởi người phù hợp, phải được kiểm tra bởi người phù hợp, và cần xem xét để cung cấp thêm những thông tin tên trợ kết quả, dù thông số chấp nhận, hướng dẫn viết khi các giới hạn quan trọng bị vượt quá. Thì những nội dung này thì chắc chắn là anh chị chúng ta trong cái ngành chế biến thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, thì nói về những cái thông số kỹ thuật, những cái giới hạn bị vượt quá thì chúng ta đều biết hết. Chúng ta có thể thể hiện trong cái hồ sơ này để vấn trề chi sức lại một cách dễ dàng, tốt hơn. Thì những cái nội dung đấy, thì ở đây thì cái vấn đề liên quan tới lưu trữ văn bản hay hồ sơ cái dân dân thì ứng với từng cái điều kiện hay từng cái sản phẩm có liên quan, thì chắc chắn là các anh chị chúng ta sẽ có ở các cái công ty sẽ khác nhau, ứng với từng cái loại. Nhưng mà chúng ta tập trung vào cái quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng ta tùy vào từng cái trường hợp, chúng ta cũng sẽ có thể thảo luận thêm những cái vấn đề liên quan đến cái hồ sơ về cái hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mà chúng ta quan tâm. Thì cái nội dung ở đây thì tôi cũng trình bày như vậy. Giấy phép sử dụng thì cũng như các anh chị thấy là chúng ta sử dụng những cái bản quyền về sáng kiến an toàn thực phẩm yêu cầu theo cái trường đại học Michigan, thì chúng ta có thể trích dẫn, nhưng mà chúng ta cũng ghi cái nguồn để chúng ta có thể một cách tốt nhất, sử dụng cách tốt nhất.